Tiếp tục đoạn Bồ Tát Trụ Thai. Tất cả mấy giai đoạn này của Đức Phật đều được quan sát kỹ. Người học Phật hay là tu Phật là lấy tất cả những cái tiến trình này để mà quán tưởng về Đức Phật, và cái sự thực hành độ sinh, tức là cái nhân quả độ sinh của một Bồ Tát diễn tiến như vậy. Khi Bồ Tát trụ thai, từ khi Bồ Tát vào ngự trong thai cho đến sau đó, Ma Gia Phu Nhân mỗi ngày còn tu tập thực hành 6 ba la mật. Chư Thiên tự động đến hiến thực. Phu Nhân không còn thấy thích các vị của thế gian nữa. 3000 đại thiên thế giới đều thường sáng rực. Các chỗ tối mò trong đó mà ánh sáng nhật nguyệt không chiếu đến được, nay đều sáng tỏ. Chúng sinh trong ấy, ai nhìn thấy nhau đều cùng nói rằng: ở đây bỗng đâu lại sinh ra chúng sinh kìa. Khi Bồ Tát giáng thai, 3000 đại thiên thế giới chấn động 18 cách,
gió mát và thơm khởi khắp bốn phương. Các kẻ bệnh tật đều lành lặn hẳn, tham dục sân si cũng đều ngưng diệt. Đấy là trong giai đoạn Bồ Tát giáng thai và trụ trong thai, thì tam thiên đại thiên thế giới đều có những chấn động và chuyển động như vậy. Thì thực sự thì tất cả trong này, trong kinh nói là nói cho vấn đề chân lý, mà chúng ta là những người mà chưa chứng chân lý thì nó tùy theo duyên. Có người cảm nhận ra, người nào không có duyên thì không thấy gì hết. Tam thiên đại thiên thế giới này là cái năng lực của một vị Phật đó, bao giờ cũng ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Thì đây là cách kể ra thế giới ở trong đạo Phật. Chúng ta cũng không nói đến đây nhiều vì sẽ mất thời gian. Chỉ biết là đại khái là thế giới mà nhìn theo trong đạo Phật thì nó chia làm 3 cõi. Nhưng là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nhưng mà từ cõi sắc trở lên đó, nó thuộc về thiền định. Thế giới trong đạo Phật là căn bản của thế giới, nó nằm ở nơi tâm thức, chứ nó không giống như kiểu khoa học. Cho nên nó chia ra, tâm thức của con người nó chia ra là cõi dục và tính chất dục và tính chất ly dục thành thiền định. Thì thiền định ở trên, nhất là cái cõi vô sắc á, nó không có hình tướng nữa, Cho nên coi như là nó chỉ có tâm thức, cho nên nói chữ thế giới mà nói là có mặt đất, có bốn phương, có tám phương này nọ, rồi có bầu trời, có gì đó là nó không có được. Và cái thế giới cõi sắc ấy, là đã coi như vấn đề nó chỉ còn hình tướng của nó, chỗ ở cái này nọ gì nữa nó cũng hoàn toàn là đơn giản hơn là dưới, tuy rằng cũng nói hảo quang chiếu sáng cái này nọ, nhưng mà cõi dục ấy, thì tất cả những sinh hoạt ăn ở cái này nọ rất là náo nhiệt, rất là phức tạp. Và cõi dục phân ra là những con người với lại một số cõi trời, tức là hai cái cõi trời, thì nó có mặt đất, có sáu cõi trời cõi dục, thì bốn cõi trời ở trên là nó không cần mặt đất nữa, nó ở trên không. Còn ngoài ra thì súc sinh cũng cần có mặt đất. Ngạ quỷ thì tương đối cảnh giới của ngạ quỷ thì nó cũng có liên hệ với con người, nhưng mà con người không nhìn thấy được ngạ quỷ. Tức là ngạ quỷ cũng có hai loại, một loại cũng có thể ở trên không, một loại có thể ở biển, ở trên mặt đất. Theo như trong đạo Phật mà nói thì ngạ quỷ rất nhiều, tính ra nhiều hơn loài người. Trong bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào của con người mình cũng đầy quỷ đấy, đầy các loài quỷ đói đó. Quỷ đói nó nhiều loại lắm. Trong kinh mà kể ra nó đến 36 loại gọi là tiêu biểu. Còn địa ngục ấy, thì cũng có mặt đất, nhưng mà mặt đất của địa ngục nó thuộc về hành hình, ra hoặc là dơ giấy bẩn thỉu, hoặc là lửa, hoặc là nước sôi, hoặc là rừng gai góc này nó đủ thứ hết ạ. Thì nói như vậy ra thì nói tóm lại thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người với lại hai cõi trời, cõi tứ thiên vương với lại đao lợi ấy, thì ở trên mặt đất. Nhưng mà tứ thiên vương với đao lợi là cái chỗ mặt đất nó rất là trong sạch và nó thuộc về núi Tu Di. Tứ thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di, còn đao lợi thiên nó ở trên đỉnh núi Tu Di. Thì cứ một mình cứ kể như vậy đó, gọi là một tiểu thế giới. 1000 cái thế giới như vậy á, đó là loài người. Loài người thì trong kinh Phật còn phân là 4 châu nữa. Mình là ở Nam Thiện Bộ Châu, hay là nói theo thời xưa đó, tức là chỗ Đức Phật đó là Nam Thiện Bộ Châu phía Nam. Và nó chia ra Đông Tây Nam Bắc nữa, là núi Tu Di giữa biển. Tất cả cái đó gom lại là một tiểu thế giới. 1000 lần cái đó là một trung thiên thế giới. 1000 lần trung thiên thế giới thì là một đại thiên thế giới. 3 lần 1000 như vậy cho nên kêu là tam thiên. Tam thiên không phải là 3000 mà 3 lần 1000, tức là nhân lên đó. 1000 nhân 1000 nhân 1000 đó. Thì như vậy á là coi như cái lực mà giác ngộ cũng như là cái lực ảnh hưởng của cái tâm giác ngộ của một vị Phật đó, là nó rộng lớn như vậy, chứ nó không phải chỉ nằm ở nơi cái thân này hay là xung quanh những người tiếp xúc với mình. Khi mình có duyên với Đức Phật, mình nhìn thấy Đức Phật toàn thân mình chấn động. Khi một người không có duyên với Đức Phật, người đó đi ngang mà không nhìn thấy Phật. Thành ra mình theo cái đó mình có thể nói là mình bị Đức Phật ảnh hưởng, bởi vì mình có nhân duyên với Đức Phật. Người kia không có bị ảnh hưởng gì hết, bởi vì không có nhân duyên với Đức Phật. Nó là cách nhận định của mình. Nhưng mà thật sự là Đức Phật có nhân duyên với tất cả chúng sinh. Nói theo Đại Thừa là vô lượng vô biên chúng sinh, Tại sao? Bởi vì Đức Phật phát tâm độ tất cả chúng sinh. Và tại sao? Bởi vì tất cả chúng sinh đau khổ như vậy mà Đức Phật thành Phật. Thành ra nó có một cái liên hệ chặt chẽ với nhau. Không có sự khổ đau của chúng sinh thì Phật không thành Phật. Mình thấy một người, người ta không có duyên với Phật, người ta lơ lửng, lơ là, người ta chẳng màng đến. Nhưng mà chính cái tâm chẳng màng của người ta đó mà làm cho các Bồ Tát phát nguyện cứu độ người ta. Bồ Tát thấy là con người ta chẳng biết thế nào đúng sai, thế nào là giải thoát, thế nào là đau khổ, đâu là cái chỗ đáng quy không biết, đâu là cái chỗ mà mình phải theo, mình phải nương tựa vào chẳng hay gì hết đó, để cho phải khổ đau. Cho nên vì cái tâm lơ lửng lơ là đó nó mà phát Bồ Đề tâm. Thành ra cái tâm đó nó có một liên hệ chặt chẽ đến tâm Bồ Đề. Và khi thành quả rồi đó thì tất cả những cái tâm như vậy á, đều có phần nhân duyên ở trong cái sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên một khi Đức Phật giác ngộ một cái, nó chấn động khắp tam thiên đại thiên thế giới, nó chấn động hết. Nhưng mà những người mà lơ là đó, họ không nhận ra sự chấn động đó, cái chấn động ngay trong tâm họ mà họ không thấy. Khi mà một cái vấn đề giác ngộ đó, là nó truyền hết bằng nó. Khi Đức Phật nhìn, thí dụ mình lấy đó, Đức Phật nhìn thấy một người xấu, Đức Phật nhìn thấy một người đẹp, hai cái hình ảnh xấu đẹp của nó, khi mà giác ngộ của nó đều truyền thành giác ngộ hết. Thành ra cả cái hình tướng xấu, cả cái hình tướng đẹp nó đều bị chuyển biến hết khi mà một bậc Bồ Tát giác ngộ. Nhưng mà cả hai cái người, hai cái tâm mà nó nằm trong hai cái tướng xấu đẹp đó, thì nó phải tùy duyên nó mới thấy sự chuyển biến đó. Khi Phật giác ngộ rồi, mình đều được đặt vào trong cái tâm giác ngộ của Đức Phật hết, nhưng mà mình không nhìn ra. Thành ra mình chấn động đó mà mình cũng không thấy. Thì ở đây trong kinh là nói theo cái sự thật, cái chân lý của cái tâm giác, của sự chuyển biến ở trong cái tâm giác đó. Nên thấy là trong này mới nói đó, chỉ có Ma Gia Phu Nhân đó, là cái người mà cảm nhận chính thức cái sự chuyển biến đó. Mỗi ngày Ma Gia Phu Nhân tu tập thực hành 6 ba la mật, thấy chư thiên đến hiến thực cho mình, Phu Nhân không còn cảm thấy thích gì các cái vị của thế gian, ăn uống cho đến hưởng thụ. Bởi vì được ăn đồ cõi trời và thực hành 6 ba la mật nữa, 3000 đại thiên thế giới đều thường sáng rực mà mình thấy. Tại vì cái chỗ giác ngộ của Đức Phật đó là tam thiên đại thiên thế giới, nếu mà nói theo đại thừa là vô lượng thế giới. Cho nên khi mà Ngài bắt đầu hiển sự giác ngộ ra là tam thiên đại thiên thế giới sáng rực. Nhưng mà chúng sinh trong các thế giới đó thì cứ theo nghiệp của mình thôi. Các chỗ tối mò trong đó mà ánh sáng mặt trăng mặt trời không chiếu đến được, nay đều sáng tỏ. Ở đây diễn tả là chúng sinh ở trong ấy nhìn thấy nhau đều ngạc nhiên, ủa sao ở nơi đây lại có chúng sinh kìa. Cái này cho thấy là cái nhìn trong đạo Phật về các loài đó, nó vô lượng kiểu, vô lượng loài. Có những loài nó ở trong bóng tối vĩnh viễn, tối đến mức mà xung quanh có người khác mà không nhìn thấy. Khi nghe cái này mình mới thấy là mình có phước đức. Khi Bồ Tát giáng thai, 3000 đại thiên thế giới chấn động 18 cách, gió mát và thơm khởi khắp bốn phương, các kẻ bệnh tật đều lành lặn hẳn, tham dục sân si cũng đều ngưng diệt. Vấn đề là tất cả cái ở đây mà chúng ta vừa nghe khi nãy đó, nếu mà mình muốn muốn hiểu rõ vấn đề này thì mình phải nghe về vấn đề thâm pháp hay là thắng pháp, giải thích về thâm sâu về chân lý. Còn thôi á, thì mình có thể nói là cái này người ta cứ thổi phồng lên thôi. Ai cũng ca ngợi tôn giáo của mình, ca ngợi giáo chủ của mình. Các kẻ bệnh tật đều lành lặn hẳn. Rồi có nhiều người có thể nói là bệnh tật lành hết rồi, tại sao về sau này Đức Phật đi thuyết pháp vẫn còn những người cùi hủi? Lúc Đức Phật nhập thai là ta đã lành hết rồi. Mình có thể suy nghĩ như vậy. Mình nói cái này trong kinh này viết là ca ngợi lên như vậy thôi, thực sự thật cũng có. Thứ nhất là mình nói sự thật nó như vậy, đó là trên phương diện sự thật, tức là không nhân không quả nữa. Thứ hai á, là trên mặt nhân quả thì cái sự ngưng đó nó ngưng ngay cái lúc mà Bồ Tát giáng thai. Tự nhiên trong lúc đó tham sân si của mọi người nó đều ngưng lại hết, chứ không phải là nó diệt hết. Các căn bệnh này nó cũng ngưng ngay trong lúc đó. Đó là cái vấn đề nhân duyên mà theo cái lực của Phật. Cái thứ ba là mọi việc nó vẫn cái nào nó ra cái đó, không có gì thay đổi hết. Cái đó là nhìn theo nhân quả của mỗi người. Tức là cái người đó què, cái lúc Đức Phật sinh ra đời thì vẫn què như thường. Đó là cái nhân quả của người đó. Người đó không thấy mình lành lặn gì hết đó. Thành ra mình phải nhìn nó theo rất nhiều mặt để mình hiểu cái pháp của trong đạo Phật. Và tại sao như vậy? Bởi vì mình sẽ thấy là tùy theo trình độ tu tập của mình. Nếu mình tu tập, mình trí huệ phát triển, công đức thâm sâu à, thì mình sẽ thấy cái người què mất luôn cảnh của đó, mà thấy họ có hai chân trở lại, không còn một chân nữa, thấy rõ vậy. Nhưng mà nếu mình mà cái tâm của mình á, mà chưa đến mức đó đó, thì lúc đó mình thấy họ an lạc sung sướng như người có hai chân. Còn nếu tâm mình thấp hơn nữa đó, thì mình chỉ thấy mình hân hoan thấy Đức Phật nhập thai, còn mình thấy cái người què cụt nó vẫn què cụt như thường. Tức là trong đạo Phật nói là nó tùy theo tâm thức của mình á, mà thế giới nó hiện ra, mà tất cả mọi vấn đề biến chuyển, mọi sự việc nó diễn ra. Cho nên chuyện mà ngài vô trước mà tu bao nhiêu năm trời mà không gặp Phật Di Lặc, không gặp Bồ Tát Di Lặc á, nó là ăn thua nơi tâm thức của ngài vô trước thôi. Rồi sau khi ngài vô trước thấy được á, thì Bồ Tát Di Lặc mới nói ta từ xưa đến nay á, ở bên cạnh ông á, luôn luôn ở trước mặt ông, nhưng mà tu chưa đến mức á, không nhìn ra. Rồi nếu thâm sâu nữa đó, là chính cái con chó ghẻ nó bị thương đó, mà là Bồ Tát Di Lặc. Ở lúc đó thì ngài vô trước thấy là Bồ Tát Di Lặc, mà mới cõng Bồ Tát Di Lặc lên trên vai này mà đi vào trong làng đó. Thì ngài thì nhìn thấy rõ Bồ Tát Di Lặc ngồi trên vai của mình nói chuyện với mình, mà người trong làng không ai thấy đó. Rồi có một bà già thấy thì bảo chứ là ngài vô trước hỏi cái gì trên vai tôi, ai ở trên vai tôi, bà già mà có ai không, bà già bảo có, và ai vậy, mà ai đâu, có một con chó ghẻ. Thế là cho mình thấy là theo tâm thức của mình đó, mà nhìn thấy khác. Khi mà các Bồ Tát và chư Phật nó nhập vào chân lý rồi đó, cái chân lý nó hiện hiện ra, nó theo cái nhân quả của mỗi loài mỗi người. Nhân của mình, nhân thanh tịnh đó, mình sẽ thấy rõ cái chân lý đó, và hiện thân của các Bồ Tát nó một cách thanh tịnh. Nhân của mình, nhân vô minh, tham lam như thế nào á, thì mình sẽ thấy nó thành một hiện tướng khác. Tại sao mà con chó ghẻ đó mà lại là Bồ Tát Di Lặc? Bởi vì chính ở nơi cái con chó ghẻ lở mà nó có đại bi tâm. Ngài vô trước á, phát đại bi tâm lên á, bởi vì nhìn thấy con chó nó đáng tội quá, thấy tội nghiệp quá mức, nên phát đại bi tâm lên. Cho nên ở nơi con chó nó có đại bi tâm, ở nơi con chó nó có bài học đại bi tâm. Và ở đâu mà thuyết giảng về những cái bài học đó thì đó chính là chỗ trú của Di Lặc Bồ Tát. Thành ra một khi thấy con chó phát cái tâm đại bi lên thì thấy Bồ Tát xuất hiện liền. Còn bình thường mình với cái tâm mà kiêu mạn, cái tâm mà ta đây kiêu mạn phân biệt người ta, thì mình thấy cái chỗ đó là một con chó ghẻ đáng khinh bỉ. Nếu mình phát cái tâm tội nghiệp thì mình phát cái tâm tội nghiệp theo trời người, không phát cái tâm đại bi của đạo cứu độ sản thân mình. Mình chỉ thấy tội nghiệp mang nó, cho nó đi thú y rồi băng bó cho nó rồi vậy thôi. Nhiều khi mình nuôi dưỡng nó thì nuôi dưỡng một cách lệch lạc, làm cho tâm của mình nó loạn, không phân biệt người với vật nữa. Nuôi một con chó cưng hơn con ruột của mình, đó là cái tâm loạn, cái tâm ái nó đâm nó chỗ loạn, nó thác loạn, nó thành tội lỗi chứ nó không phải là từ bi, không phải là thiện. Thành ra mình bị lẫn lộn rất nhiều. Thành ra chính vì vậy mà mình có thấy mình thương con chó đến đâu nữa thì mình thấy cảnh giới chó mà, chứ mình có thấy Phật Di Lặc xuất hiện. Tại vì cái tình cảm của mình là tình cảm si mê vô minh, tình cảm ái luyến nguy hiểm, không phải là tình đại bi cứu độ. Thành ra chính vậy mà ngài vô trước tội nghiệp con chó mà thấy Phật Di Lặc xuất hiện. Như vậy trong đạo Phật cho mình thấy là cảnh giới trước mắt của mình nó chuyển biến. Hiện giờ mình có thể nói ngồi ngay đây này mà Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát thì đang biến hiện thuyết pháp ngay đây này, có thể là pháp hội ở Linh Sơn, không phải tìm đến Ấn Độ đâu. Nhưng mà mình nhìn thấy gì hết rồi, mình nhìn thấy nhân quả của mình, nhìn thấy mình người Việt Nam sống nơi đây đang làm những việc như vậy như vậy. Nhưng mà cũng trong cái nhân, trong một cái nhân quả đó thôi mà nó có các chiều hướng của thế giới khác nhau như vậy. Cho nên khi mà trong kinh nói diễn tả như vậy là diễn tả đúng thực với Đức Phật, trong cái chân lý của Đức Phật. Và nó tùy theo mỗi người mà thấy ra như vậy hay không thấy ra. Khi ấy ở thiên cung Đông Xuất có một thiên tử suy nghĩ như vậy: Bồ Tát đã sinh vào cung vua Bạch Tịnh rồi, ta cũng phải hạ sinh nhân gian thôi. Các vị thiên tử này luyến mộ Bồ Tát không thể nào bỏ được hết, sẵn sàng xả bỏ cõi trời sinh xuống cõi người. Bồ Tát thành Phật, ta sẽ được là quyến thuộc ngài trước hết mà cúng dường nghe pháp. Nghĩ thế rồi lập tức hạ sinh vào trong thành nơi vương cung. Thì rất nhiều các vị thiên tử như vậy, mình phải hiểu vậy. Cho nên có vị hoặc thuộc chủng tính Minh Nguyệt, hoặc Chiên Đà La, hoặc nhiều vương gia, đây cũng là một điều lạ. Sinh số như vậy thì có người sinh là chủng tính Minh Nguyệt, tức là của vua Tần Bà Ta La, tức là dòng dõi vua, mà có người thì sinh vương gia, mà có người sinh là Chiên Đà La, là giai cấp thấp nhất. Mình thấy đây là những điểm rất là lạ. Nhưng mà cái này nó tùy thuộc theo những duyên từ những đời trước nữa. Ví dụ trong một đời nào đó, cái vị thiên tử đó nó là một cái người bần cùng, rồi được Bồ Tát Thiện Huệ đó nhiếp thọ, rồi đều cùng sinh lên cõi trời với nhau. Bây giờ đến cái lúc mà thiện căn chín mùi á, Bồ Tát Thiện Huệ sinh xuống làm Phật, cái vị đó sinh trở lại và cái duyên trước của mình là giai cấp bần cùng đó, để sẽ gặp Phật, Phật độ. Anh thấy là rất đặc biệt như vậy. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Xá Vệ, lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Thâu La Quyết Xoa, lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Độc Tử, lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Bạc La, có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Lô La, lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Đức Xoa Thi La, lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Câu La Bà. lại có thiên tử sinh vào hoàng gia, sinh vào nhà Bà La Môn, có thiên tử sinh vào nhà trưởng giả cư sĩ Tỳ Xá Thủ Đà La. Thủ Đà La là giai cấp thấp nhất đó, còn nói Chiên Đà La thì lại còn còn tệ nữa. Chiên Đà La, Thủ Đà La thực ra nó cũng là một thôi, nhưng mà đôi khi nói giai cấp bần cùng mà là chỉ nói nghèo cùng thôi, còn mà nói mà làm ác cái này nọ đó, tức là thí dụ thời xưa đó mà những tay đao phủ thủ chém đầu người đó, thì những người đó đâu có bao giờ là giai cấp Bà La Môn, đâu bao giờ là giai cấp Xá Vệ. Giai cấp của Đức Phật mà cũng đâu bao giờ là những giai cấp Tỳ Xá. Giai cấp Tỳ Xá là giai cấp thương buôn này nọ, ngày nay á là giai cấp đó là mạnh nhất á, dân buôn bán đó, tư bản đó. Mà phần nhiều là toàn mấy tay giai cấp bần cùng là Chiên Đà La, tức là toàn làm những việc ác là giao cho mấy người đó làm hết. Lại có 500 thiên tử sinh vào trong nhà dòng họ Thích. Các thiên tử như thế con số có đến 99 ức hạ sinh nhân gian. Lại từ trời tha hóa tự tại cho đến tứ thiên vương hạ sinh xuống không kể đếm hết được. Lại có thiên vương ở cõi sắc cùng các quyến thuộc hạ sinh xuống làm các tiên nhân. Đấy, cái này cho thấy quan niệm trong đạo Phật đó. Trời tha hóa tự tại là trời thứ sáu, là nơi ma vương ba tuần ở đó, là trời cao nhất trong sáu cõi trời cõi dục. Trời tứ thiên vương là trời thấp nhất trong sáu cõi trời thuộc cõi dục. Ở cõi dục á, là sinh xuống nhân gian hết, mà ở cõi sắc á, sinh xuống cõi dục làm tiên nhân, sinh xuống cõi người nhưng mà làm các vị tu hành. Sau này Đức Phật độ sinh á, là độ đủ mọi hạng người hết á, độ cả những tiên nhân, mà tức là độ cả những người tu hành, độ cả những người tại gia. Nó là cho mình thấy những vị này đều cùng một lượt sinh xuống, tức là những người mà trong quá khứ lâu đời đã được Bồ Tát Thiện Huệ đó nhiếp thọ và làm cho chín mùi thiện căn. Như vậy nếu nói là thí dụ như bây giờ mình lấy chùa Khuôn Việt này đi, đây là Phật tử đến chùa Khuôn Việt có nhân duyên với chùa Khuôn Việt chẳng hạn vậy, thì khi cái chùa Khuôn Việt này á là một cái chùa mà trước khi mà các người Việt mà tị nạn qua bên này á, thì cái chùa này là một cái chùa không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng. Lúc đó mà hỏi dân Na Uy bảo sẽ có một cái chùa ở cái gì đó, Bistalia gì đó, sẽ có một cái chùa như vậy, chùa Việt Nam vậy, không ai nghĩ được, ai cũng lắc đầu, không ai tin hết đó. Sẽ có chùa đó rồi, ai đến, ai ở. Ngay thầy nhớ lại cái lúc mà mới qua Pháp cũng vậy, mới qua Pháp thôi mà tất cả những người Việt bên Pháp lúc đó đã nói rằng là bây giờ mà quý thầy phải làm sao chứ mai mốt đâu có ai theo đạo Phật, vì nếu cái đứa nhỏ này nó sinh ra bên này nó đâu có theo đạo Phật nữa. Nói vậy đó, thì mình thấy chuyện gì ngày nay mình thấy nó cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà mình cứ đi ngược lại thời gian và lúc đó mình thấy nghĩ không được, nghĩ không ra, nghĩ đến tim không nổi. Và tất cả những người mà ngày nay làm Phật tử chùa Khuôn Việt này nó phải có cái nhân duyên. Cái chùa Khuôn Việt này nó đã được chuẩn bị, nó đã được chuẩn bị rồi, chứ không phải nếu mà đến cái năm mà xây chùa Khuôn Việt là năm bao nhiêu mà đến năm đó đó mới là bắt đầu cái nhân duyên của chùa Khuôn Việt, không bao giờ xây được hết. Cái bắt đầu cái nhân duyên của chùa Khuôn Việt đó, nó bắt đầu từ cái lúc mà Thượng tọa Phương Chứng Chí Minh này với lại Thượng tọa Quán Không ra đời á, là nó bắt đầu á, là để xây cái chùa này á. Chứ không phải là đến cái ngày mà khởi công xây á, mới là bắt đầu cái chùa này đâu. Tức là hai thượng tọa nó biết từ cõi trời nó sinh xuống là để xây chùa này. Thấy chưa? Mà hai thượng tọa nó xây xuống sinh cái chùa này là đâu phải là chùa Bạt Anh đâu, của khu Việt mà. Thành ra một lô thiên tử nào đó không biết nữa mới sinh xuống vào dòng này dòng kia, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Phan, Trần Danny, Nguyễn Tâm như này đó. Đủ thứ là cũng ào ạt sinh ra. Sinh trước sinh sau nhưng mà để nó đúng lúc không biết. Như vậy chứ nó không có cùng lúc với lại hai ngày thượng tọa. Bởi vì nó cùng lúc thì nó không có xuất ra được. Và cùng lúc là ngang hàng luôn. Con mà sinh cùng lúc với sư phụ Phương Trượng, con bây giờ huân để không phải đệ tử nữa. Thành ra phải sinh sau, phải xuống sau nữa, xuống ào ạt như vậy mà xuống phải đúng chỗ đúng gì nữa. Tại vì nằm ở chỗ nào đó, thì nó phải đi sau. Nếu lúc bây giờ con mà sinh xuống Hà Nội thì phải bây giờ này may ra con mới xuất ra được. Nếu mà số của con mà xuất ra sớm á, thì con phải sinh vào xứ Nẫu. Đó. Bây giờ đó, thì mà xứ Nẫu mà phải cái chỗ nào, đó, địa điểm nào đó, dễ vượt biên. Đó. Thực ra đó, là nội cái chùa Khuôn Việt thôi á, mà cái nhân duyên nó đã ào ạt như vậy rồi. Nhưng mà đâu có ai nhìn thấy đâu. Ai nhìn thấy đó. Lúc đó tới tấp sinh ra để mà sẽ xuất ra để Khuôn Việt. Sẽ đến chùa Khuôn Việt để làm những cái chuyện mà chưa từng có. Nhưng mà không ai có thể nhìn thấy cái đó hết. Lúc đó mà không biết, nếu mà đêm mà nhìn lên bầu trời, những vì sao trên trời xẹt xuống tuần tự như vậy chắc. Có những vì sao mà rơi mạnh, những vì sao nặng thì nó ra cái vị tăng hơi tròn tròn chút. Mà con, nếu nhân duyên nó kéo thì con thấy là thực ra thì chùa Khuôn Việt này thì nó lại phải từ Khánh Anh nữa. Tại vì lập đến cái hội bên Na Uy này, hội Phật giáo Na Uy này chính là Hòa Thượng Thích Minh Tâm lập nên hội đó. Thành ra nó kéo như vậy, con thấy nhân duyên nó đi như vậy, nó chẳng chịt trong đó. Vì vậy á mà ở đây nói, mình nghe, mình kể ra trong kinh kể ra, mình tưởng là chuyện này á, là chuyện trong kinh nói vậy thôi. Mình cũng dám nói là nói sạc. Nhưng mà mình bảo trong kinh thì thần thoại thì diễn tả thôi, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhất là con biết khi mà Đức Phật độ các vị đó, thiện căn đã chín mùi, cái công đức của các vị đó bao giờ cũng ở cõi trời hết. Đức Phật sinh xuống một cái, các vị đó chỉ chờ cái lúc đó để được hóa độ thôi, thành ra sinh xuống theo. Đồng thời trong lúc đó là ở dưới nhân gian này cũng chuẩn bị sẵn rồi, tức là vua Bạch Tịnh này, hoàng hậu Ma Gia này, tất cả chuẩn bị sẵn như vậy hết rồi. Thành ra mình thấy là thật sự thời xưa người ta nói một vị vua ra đời chẳng hạn vậy đó, một vị vua mà ra đời để mà lập nên một sự nghiệp mới của một dòng triều đại mới đó, là biết bao nhiêu công thần với này nó, tức là nhị thập bát tú ở trên trời đều hạ sinh xuống hết, sinh rải khắp nước tàu vậy đó. Rồi mới khi duyên nó tới, tự nhiên tụ tập lại thành nhóm với nhau lập nên sự nghiệp hiền hách như vậy, đều là một nhóm đi nhau hết. Khi mà bắt đầu xong công việc của đó là cũng kéo nhau đi, kéo nhau trở về trời. Thấy như vậy thì điều đó là nó đúng như vậy, theo cái định luật của nhân duyên của trời đất này, của con người, của cái hoạt động của con người. Thành ra đây mình thấy tất cả đều hạ sinh xuống để mà làm quyến thuộc của Đức Phật, để được cứu độ, được giác ngộ và được công đức. hộ Phật độ sinh nữa. Bồ Tát Đại Thai đi đứng nằm ngồi không hề trở ngại, lại không làm cho mẹ bị các khổ sở. Bồ Tát sáng sớm ở trong thai mẹ vì chư thiên cõi sắc mà nói mọi thứ pháp, đến giữa ngọ lại vì chư thiên cõi dục mà nói pháp nữa, và lúc mặt trời lặn lại vì chư quỷ thần mà nói pháp. Vào đêm ba thời cũng y như vậy, thành thục lợi ích vô lượng chúng sinh. Đặc biệt Đức Phật ở trong thai vẫn nói pháp, vẫn đi đứng nằm ngồi, chứ không phải như một thai nhi bình thường. Và thuyết pháp chư thiên, tức là chư thiên trụ vào trong thai nghe pháp. Đây là cảnh giới của chân lý rất là đặc biệt. Bồ Tát Đại Thai phu nhân như thể nữ, có ai lại bái cúng dường hoặc ai lại chúc mừng rằng sẽ thành được chuyển luân thánh vương? Bồ Tát nghe rồi tâm không ưa thích. Còn những ai lại cầu chúc rằng sẽ thành được nhất thiết chủng trí? Bồ Tát nghe rồi tâm rất hoan hỷ. Bồ Tát này là ra đời để thành Phật. Đây cũng là một điều mà chúng ta nên hiểu. Quả thật cái này là một sự giằng co giữa đời cái đạo ấy. Không phải chỉ Đức Phật thôi, mình sẽ nghe cái bài học của Đức Phật, nhưng mà mình biết mình giằng co giữa đời cái đạo ấy. Bây giờ mình lấy nó cũng có nhiều nhân duyên, thành ra tại sao mà bên Phật giáo Tây Tạng đó, cái vấn đề tun cu đó, người ta truyền thống nó người ta giữ chặt chẽ, nhưng mà chỉ có xứ Tây Tạng làm được chuyện đó. Nhờ cái nhân duyên là xứ Tây Tạng hẻo lánh, cũng ít người, và cái Phật giáo là ảnh hưởng mạnh nhất. Không phải là quốc giáo không thôi, mà Ngài Đà Lai Lạt Ma như quốc trưởng luôn, như vua luôn nữa. Thành ra cái truyền thống này mới được duy trì như vậy. Duy trì làm sao? Một vị tu hành đời nay có chứng đạo chăng nữa, khi bỏ cái thân này rồi không có nhập niết bàn, lấy một thân khác để tiếp tục cái công đức hành đạo cho nó viên mãn, vì nó sẽ ra đời thành một đứa nhỏ nào đó và sẽ được người ta đến mang về, từ nhỏ mang về tu viện nuôi dưỡng ở trong cái đời sống tu sĩ luôn. Nó thoát khỏi tất cả những cái duyên chướng duyên của người đời. Thành ra cái đó kêu là tun cu hóa thân, tái sinh như vậy, tái sinh đi sinh lại. Thành ra vì đó coi như luôn luôn thanh tịnh trong nhiều đời sống. Nhưng mà nếu bây giờ mình lấy Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà bỏ thân đó, Ngài Đạt Lai Lạt Ma hiện giờ mà sinh vào là người Việt Nam á, khác ạ. Tại vì không có truyền thống Trung Quốc nữa, không có ai đi tìm kiếm đem về tu viện nuôi. Ngài Đà Lai Lạt Ma nó ra đời, nó sẽ có hai trường hợp như sau. Một, mà hai trường hợp này thì nó đều do nguyện. Một là Ngài Đà Lai Lạt Ma có nguyện rằng là mình sinh vào là dân khác, nhưng mà mình sẽ quay trở về với Tây Tạng. Thì Ngài sinh ra rồi lớn lên, Ngài thành Việt Nam, láu cá như Việt Nam. Đủ hết tính chất của người Việt Nam. Người sinh ở Việt Nam nữa. Nếu người sinh vào Nẫu, người nói Nẫu. Người sinh vào Bắc, người nói Bắc Kỳ. Người sinh vào Nam, người nói giọng Nam Kỳ. Đủ tính chất của Nam Bắc Trung, sinh vào chỗ nào đủ như vậy hết á. Sống lên ăn rau muống, ăn mắm tôm, ăn nước mắm, đã đời thích thú vậy đó, quên hết tất cả những cái gì của Tây Tạng, quên tính chất đó, và nhiều khi không nghĩ đến theo đạo. Nhưng do cái nguyện đó, đó mà nó tùy theo đến một tuổi nào, do một nhân duyên nào đó, tự nhiên nghe tiếng chung chùa sao đưa, hay là được nghe bài nhạc nào của Thích Viên Giác bạn mà tự nhiên toàn thân lông trên thân nó dựng đứng lên, thế là tự nhiên người sức tỉnh và tự nhiên người theo đạo. Mà khi theo đạo như vậy thì tự nhiên những cái gì của Tây Tạng nó phát triển trở lại. Và lúc đó tự nhiên có một thầy Tây Tạng nào đó ghé qua Việt Nam chẳng hạn vậy đó, nhân duyên nó đi vậy đó. Thì lúc đó ngài sẽ thấy muốn có duyên vô cùng gặp thầy Tây Tạng, nó rất thích hợp, rồi sẽ có duyên ngài sẽ đi ra ngoài, đi sang bên Ấn Độ đến gặp Tây Tạng, thì nó sẽ có thể học pháp của Tây Tạng, nó có thể như vậy. Đó là một cái nhân duyên. Cái nhân duyên thứ hai á, cái nhân duyên thứ hai nữa đó là Việt Nam 100% luôn. Nhân duyên thứ hai này nó phân làm hai, một là xuất gia, hai là tại gia. Thì ngài mang tính chất của Việt Nam hoàn toàn 100%. Tuy rằng nó vẫn có những cái nét nào đó, nếu mà người nào chỉ có nhận xét đó, thì vẫn thấy có một cái nét nào đó của Tây Tạng, nhưng mà phải là cái người tinh vi, tinh ý lắm. Còn hoàn toàn Việt Nam thôi, hoàn toàn Việt Nam, và mang tất cả tính chất Việt Nam. Và khi tu hành á, tu theo Việt Nam hoàn toàn, nhưng mà cái trí huệ á, của kiếp này á, của ngài á, nó sẽ luôn luôn nó đào sâu, nó đi sâu ở trong đó, và nó cứ muốn đi cho nó đúng với lại cái kiếp trước của mình á. Nếu mà chưa được, nó chưa có hài lòng, nó cứ lặn lội trong đó, cứ lần mò trong đó vậy đó. Nhưng mà người sẽ mang tất cả những cái tính tình của người Việt Nam, và hoàn toàn không dính dấp với Tây Tạng nữa, nhưng mà mang những cái mà mình đã đắc được, sở đắc được của Tây Tạng trong đời này ở trong trí huệ của mình, mà nó sẽ hiển hiện ra theo cái lối của Việt Nam. Trường hợp thứ ba nữa là ngài tại gia. Trường hợp này là trường hợp thâm nhập vào pháp giới chúng sinh đó. Ở trong tại gia như vậy đó, thì có thể là một cư sĩ, mà rồi hoặc có duyên với Tây Tạng, hoặc là một cư sĩ mà nghĩa là đáp ứng với lại những cái pháp đặc biệt của Việt Nam, pháp thâm sâu á, của Phật giáo Việt Nam á, thích hợp với lại cái trí huệ của ngài trong hiện đời á, mà ủng hộ Phật pháp này nọ. Đó là mình nói một cái cách trường hợp như vậy, là thí dụ người Đà Lai Lạt Ma đi. Nhưng có một trường hợp nữa, mà trường hợp này là của người thường chúng ta, mà các Bồ Tát nó đâu có ngại gì làm người thường. Trong những người bình thường mà mình cho là thấp kém, mình cho là dở, có rất nhiều Bồ Tát ở trong đó. Bồ Tát đâu có sợ cái dở của chúng sinh đâu, Bồ Tát sẵn sàng mang cái dở đó mà. Cho nên có rất nhiều Bồ Tát trong đó, mà từ cái dở đó mà tu hành, thì biết là lúc đó đó mình tu hoài mà không có sửa được cái gì hết, thói hư tật xấu nó vẫn đâu ra đó. Lúc đó tu như vậy, tu cách này tu cách kia, tu mà cố gắng cái gì nó cũng vẫn như vậy, nó giống như người thường mình. Mình loay hoay, mình cố gắng gì, mình thấy mình vẫn là mình, cái con người của mình nó vẫn trình hình ra đó, không có gì thay đổi hết. Bao nhiêu cái hứng thú đạo của mình ấy, nó chỉ như là một thoáng mây bay như cơn mưa bụi. Còn lại thì cái con người nặng nề của mình ấy, nó vẫn đâu ra đó. Đó là con người bình thường của mình tu tập. khi Bồ Tát tu tập như vậy, mà mình thấy là các Bồ Tát, nghĩa là gọi là Đại Bồ Tát, thường thường á phải tu theo lối đó. Mình sẽ thấy sau này, mình thấy công chúa Gia Du Đà La nó phát nguyện với Đức Phật từ hồi này còn là Thiện Huệ Đại Sĩ, rồi tu tập không biết viết bao nhiêu công đức của đạo. Mà đến khi mà Đức Phật thành Phật đó, mà vẫn buồn khi Đức Phật bỏ đi xuất gia, vẫn không hài lòng. Đến khi Đức Phật đó, bảo cho La Hầu La xuất gia nhất định không chịu. Một người đúng là một Đại Bồ Tát đó, vì đạo đó, bao nhiêu kiếp tu hành đó, mà đến khi mà mang cái nghiệp của con người đó, mang cái thân của con người, cái nghiệp con người đó, cái nghiệp đó nó cứng ngắc rồi. Mình vẫn như vậy, vẫn nhất định không bằng lòng, không chịu. Đức Phật phải nhắc lại cái nguyện đời quá khứ mà có chịu rồi nữa cũng thấy hậm hực. Rồi sau này á mới bắt đầu, nó mới bắt đầu nó phát triển hẳn, nó vào đạo hẳn đó, thì lúc bây giờ á thì công chúa mới cũng phát tâm xuất gia luôn. Chứ còn thực sự ra là vậy, từ vua Tịnh Phạn xuống đến Mahavasabade, xuống đến công chúa Gia Du Đà La gì đó, đều không dứt khoát không bằng lòng cho Đức Phật xuất gia. Mà bao nhiêu hiện tượng xảy ra, bao nhiêu điều nhắc nhở, mình coi xong mình thấy nhất định không là không. Thành ra một khi dù kiếp trước của mình có nguyện lớn với đạo, nhưng khi mà mình là người phàm, mình đã sinh ra, mình mang một cái thân, một cái tính chất nào cho nó cứng ghê, nó kiên cố ghê, nó dữ dội lắm. Và cái đạo tâm của mình nó phải đấu với lại cái nghiệp mà mình mang đó. Cho nên Đức Phật sinh ra làm đạo, mà sinh ra cõi đời, cõi thế gian, thành ra nó phải là đời. Cái mặt đời của Đức Phật là chuyển luân thánh vương. Còn cái mặt đời của mình ở đây, chứ có thể ngồi đây vậy, mà có thể có nhiều vị, ví dụ vậy, ví dụ cô Kiểng này chẳng hạn, có thể kiếp trước là một hòa thượng nào oai nghi ghê lắm đó. Nhưng mà khi mà đã theo nguyện đó, mà sinh ra là một nữ nhi thường tình. Thì đụng một cái cũng xỉu, mà hở ra cái gì, cái la hoảng, ăn thì không có.